Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 2 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về việc Tòa Thánh ký kết hiệp ước về ngăn cấm vũ khí hạt nhân. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, giáo hội kính nhớ các thiên thần bản mệnh.
Mỗi ngày, Chúa đến riêng thăm con, và từng giây, từng phút, Chúa ban muôn hồng ân. Chúa sai, ôi sai thiên thần, chở che con từng mưa. Chân con đi trên đường, chẳng sợ vấn ngã đâu thường. Trong cánh tay quyền năng đưa tôi cao hồn con ngưỡng cao. Kính thưa cùng Chúa rằng lòng con nên tin Ngài luôn. Mỗi ngày Chúa đến tiến thăm con và từng giây từng phút Chúa ban muôn hồng ân. Chúa sai sai thiên thần chở che con từng bước. Chân con đi trên đường chẳng sợ vấp ngã đâu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy, đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội kính nhớ các thiên thần bản mệnh của mỗi người. Việc kính nhớ này chính là dịp để chỉ dạy và nhắc nhở chúng ta luôn có bạn đồng hành là các thiên thần, như bảo chứng quan phòng đầy yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Thật vậy, trong sự quan phòng, Thiên Chúa đã sai các thiên thần đến để bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều bằng chứng trong Kinh Thánh. Cụ thể trong sách Xuất Hành mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, là một trong những đoạn văn rõ rệt nhất nói về sự hiện diện của các thiên thần. Đó là Thiên Chúa đã đặc biệt loan báo cho con người biết về sự có mặt của một đạo binh mà người sẽ gửi xuống để gìn giữ loài người. "Này, ta sẽ sai thiên thần ta đi trước mặt ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, dẫn đưa ngươi đến nơi ta dọn sẵn cho ngươi." Giáo hội cũng dạy chúng ta rằng, cuộc sống con người từ khi sinh ra cho tới lúc qua đời đều được các thiên thần canh giữ cẩn thận. Nghĩa là mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho một thiên thần làm bạn để nâng đỡ, bảo vệ, phục vụ và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Các thiên thần bản mệnh là đấng thiêng liêng và trung thành, khôn ngoan và quyền thế, yêu thương và khiêm nhường, hằng phục vụ chúng ta đêm ngày. Do đó, chúng ta phải cung kính đối với các ngài, sốt sắng vì lòng nhân từ của các ngài, và ngoan ngoãn tin tưởng vì được các ngài bao bọc chở che. Để có thể ngoan ngoãn đối với các thiên thần bản mệnh, chúng ta cần phải trở nên bé nhỏ như trẻ thơ mà tin mừng hôm nay mời gọi. Vì trẻ thơ luôn biết ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu của cuộc sống, luôn biết phó thác và sống trọn vẹn từng giây phút của hiện tại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong các gia đình ngày xưa, chúng ta đều thấy treo hai ảnh chết lành và chết dữ. Nhưng nay dường như các gia đình không còn treo những ảnh ấy để nhắc nhở cho mọi người trong nhà về sự hiện diện quý báu của các thiên thần bản mệnh. Hai bức ảnh này cho thấy các thiên thần bản mệnh của chúng ta sẽ vô cùng hân hoan khi chúng ta trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Còn các ngài sẽ phải buồn sầu, ôm mặt khóc than khi chúng ta từ bỏ Chúa mà bám víu của cải vật chất ngay trong giờ nguy tử. Vì vậy, mừng lễ các thiên thần bản mệnh hôm nay, ước gì mỗi người trong chúng ta năng tưởng nhớ đến các ngài, nghe lời các ngài và cầu nguyện với các ngài trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Để xin các ngài trợ giúp chúng ta thắng vượt mọi gian nguy, luôn biết ăn ở xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn đối với các ngài cho phải đạo, và đừng làm các ngài phải buồn lòng. Lạy Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng. Con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là Thầy con, mở lòng cho con biết được đạo Thánh Chúa Trời Đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời kẻo ma quỷ giữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ 10 điều răn, chừa mọi sự dữ. Đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời, và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.
Mỗi ngày, Chúa đến thương thăm con, và từng giây từng phút, Chúa ban muôn hồng ân, Chúa sai sai thiên thần, chờ che con từng bước, chân con đi trên đường chẳng sợ vấp ngã đau thương. Đời có người thừa đường trong Chúa Trời sợ gì siêu ngã, có thiên thần bước cùng bình an suốt muôn dặm xa. Mỗi ngày Chúa trên đường chẳng sợ vấp ngã đau thương, chân con đi trên đường chẳng sợ vấp ngã đau thương, chân con đi trên đường chẳng sợ vấp ngã đau thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 năm 2018. Chân lý sẽ giải thoát anh em. Tin giả và nền báo chí vì hòa bình. Đó là chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 cho năm 2018, được Đức Thánh Cha Francisco công bố trên trang Twitter của Ngài hôm thứ Sáu 29 tháng 9 vừa qua. Qua chủ đề này, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội sắp tới sẽ đề cập đến những tác hại của tin giả đối với nền báo chí vì hòa bình. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội là ngày duy nhất được Công đồng Vaticano thứ hai kêu gọi cử hành trên toàn thế giới qua sắc lệnh Inter Mirifica năm 1963 của Công đồng Vaticano thứ hai. Theo đề nghị của các giám mục trên toàn thế giới, ngày này được ấn định vào Chủ nhật trước lễ hiện xuống trong hầu hết các quốc gia. Năm 2018 là ngày 13 tháng 5. Theo truyền thống, chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được công bố vào ngày 29 tháng 9, lễ kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel, và sứ thần Gabriel là vị bổn mạng của ngành truyền thông. Cũng theo truyền thống, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được ban hành vào ngày 24 tháng Giêng, lễ kính Thánh Francisco Salesio, bổn mạng các nhà văn và các nhà báo, để giúp các hội đồng giám mục, các văn phòng giáo phận và các tổ chức truyền thông có thời gian chuẩn bị các tài liệu nghe nhìn và các tài liệu khác cho các cử hành ở cấp quốc gia và tại địa phương. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 năm 1967 dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục. Vị giáo hoàng mong muốn mọi người quan tâm đến các phương tiện truyền thông và sức mạnh to lớn của truyền thông trong việc thay đổi văn hóa. Giải thích về chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội sắp tới, Đức ông Dario Eduardo Vigano, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, nói rằng, tin giả góp phần gây ra sự phân cực mạnh mẽ các quan điểm và làm tăng thêm sự phân cực ấy. Điều này thường bao gồm việc bóp méo các sự kiện, có thể tác động đến thái độ ứng xử của cá nhân và tập thể. Khi các nhóm truyền thông xã hội, các tổ chức và giới chính trị hiện đang phản ứng với hiện tượng này, Đức ông Vigano nói rằng, giáo hội muốn góp phần bằng cách đưa ra một suy tư về những nguyên nhân, logic và hậu quả của thông tin sai lạc trên các phương tiện truyền thông và giúp thúc đẩy nền báo chí chuyên nghiệp luôn tìm kiếm sự thật. Đó là một nền báo chí vì hòa bình, cổ võ sự hiểu biết giữa mọi người. Tin giáo phận Thái Bình. Giáo xứ chính tòa giáo phận mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi và bổn mạng hội Teresa. Vào tối thứ Bảy ngày 30 tháng 9 vừa qua, cha chánh xứ giáo xứ chính tòa giáo phận Thái Bình, Francisco Assisi, cùng với hội đồng giáo xứ đã long trọng tổ chức thánh lễ khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ Maria. Và ngày này cũng là ngày các chị em hội Teresa tổ chức mừng lễ bổn mạng của mình. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế. Sau cuộc rước kiệu xung quanh nhà thờ, vào lúc 19 giờ 30 phút là thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã dùng câu hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" làm chủ đề để chia sẻ. Đức Cha nói: "Ai trong chúng ta cũng được Chúa đặt cho một bề bậc và cũng có một bổn phận, một nhiệm vụ riêng. Người làm giám mục, người làm linh mục, tu sĩ. Nhiều người sống bậc gia đình. Những ai chu toàn bổn phận, nhiệm vụ của mình, thì người đó được coi như là mẹ, là anh em của Chúa. Việc thực hiện nhiệm vụ bổn phận của chính mình chính là đã cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa." Ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Chúa dạy chúng ta cách thức để chúng ta đến gần Chúa hơn, được trở nên là mẹ, là anh chị em của Chúa qua việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Bởi vì mẹ đã là mẹ đầy ơn phúc. Việc chúng ta sùng kính mẹ cũng không đem lại nhiều hơn những ơn phúc Thiên Chúa ban cho mẹ, nhưng đem lại ơn phúc cho chính chúng ta. Cũng nhân ngày lễ bổn mạng của chị em hội Teresa, Đức Cha Phêrô mời gọi chị em và cộng đoàn hãy noi gương bắt chước nhân đức thánh thiện, đơn sơ, khiêm nhường của Thánh Teresa Hài Đồng. Ngài đã luôn khao khát được làm cho mọi người đều biết danh Chúa Kitô đến những vùng sâu vùng xa để loan báo Chúa cho mọi người. Và khi Chúa gọi, Ngài ước muốn sẽ mưa hoa hồng xuống cho thế gian. Vì vậy, mỗi chị em trong hội cũng hãy trở nên một chứng nhân loan báo về Chúa cho mọi người, như tấm gương cuộc đời của Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện hội Teresa đã có lời cảm ơn Đức Cha Giáo Phận, Cha Chánh Xứ và Cộng đoàn đã hiệp thông và cầu nguyện cho chị em trong ngày mừng bổn mạng của hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy làm tân sứ thần tòa thánh tại Hy Lạp. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, làm tân sứ thần tòa thánh tại Hy Lạp. Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy, dòng Đông Bosco, năm nay 67 tuổi, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1950 tại Hồng Kông, thụ phong linh mục năm 1982 và năm 2010, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Giám mục, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Sự kiện một vị không xuất thân từ trường ngoại giao tòa thánh được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh là điều khá họa hiếm. Cùng ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm cha Richard Smicky, dòng OMI, làm tân phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Cha Smicky, người Ba Lan, năm nay 66 tuổi, gia nhập dòng Hiến sinh Thừa sai Đức Mẹ Vô nhiễm OMI năm 1970. Cha từng làm giáo sư tại Đại học Công giáo Lublino ở Ba Lan và làm Thừa sai tại Cameroon 2 năm. Năm 2010, cha được bầu làm giám tỉnh dòng OMI ở Ba Lan và tái cử năm 2013. Nhưng năm sau đó thì được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Hội Truyền bá Đức Tin, một trong bốn hội giáo hoàng truyền giáo. Ngoài tiếng Ba Lan, cha Smicky biết tiếng Ý, Pháp và Anh. Hai bổ nhiệm trên đây cũng có liên hệ tới giáo hội tại Việt Nam vì nhiều hồ sơ hoặc vấn đề qua tay vị phó tổng thư ký và tổng thư ký trước khi lên tới cấp cao hơn. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Đức cha nguyên giám mục giáo phận Ninh Ba, Trung Quốc qua đời. Đức cha Matthew Hồ Hiền Đức của giáo phận Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Đông Bắc Trung Quốc đã qua đời hôm 25 tháng 9 vừa qua, thọ 83 tuổi. Đức cha Matthew Hồ Hiền Đức sinh ngày 27 tháng 8 năm 1934 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mãi đến năm 1949, Ngài mới chịu phép rửa tội và vào chủng viện ở Ninh Ba 3 năm sau đó. Ngài học tiếp tại chủng viện ở Thượng Hải năm 1957. Trong thời cách mạng văn hóa 1966-1976, Ngài trở về nhà nhưng đi học lại năm 1985. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 21 tháng 11 năm 1985 khi đã 58 tuổi, do Đức Giám mục Aloisio Kim Lỗ Hiền chủ phong. Như đã biết, Đức cha Matthew Hồ Hiền Đức được tấn phong làm giám mục phó của Ninh Ba năm 2000 và làm giám mục chánh tòa năm 2004 khi bị tiền nhiệm qua đời.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Tòa Thánh ký kết hiệp ước về ngăn cấm vũ khí hạt nhân qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã đại diện Tòa Thánh và Thị quốc Vatican ký hiệp ước về ngăn cấm vũ khí hạt nhân, đã được thông qua ngày 7 tháng 7 năm nay, vào lúc kết thúc Hội nghị Liên Hiệp Quốc nhằm thương thảo một văn kiện luật pháp có tính cách bó buộc để ngăn cấm các vũ khí hạt nhân. Việc ký kết trên được tổ chức tại một buổi lễ long trọng nơi trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York. Nhân dịp này, Đức Tổng Gallagher đã đọc một bài diễn văn trước các vị đại biểu thế giới. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn diễn văn của Đức Tổng Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh qua phần chuyển dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Tổng Gallagher bắt đầu như sau. Thưa ông Chủ tịch, Hiệp ước ngăn cấm toàn diện việc thử hạt nhân là một trong các viên đá nền tảng xây nên các cơ cấu pháp lý khó khăn lắm mới đặt để được để kiểm soát sự đe dọa hoàn cầu do các vũ khí hạt nhân áp đặt và để từ từ tiến tới một thế giới không có các vũ khí hạt nhân. Tòa Thánh phê chuẩn và tuân hành Hiệp ước ngăn cấm việc thử hạt nhân như một cử chỉ nói lên xác tín lâu đời của mình rằng việc ngăn cấm thử nghiệm hạt nhân, việc cấm lan tràn vũ khí hạt nhân và việc giải giới vũ khí hạt nhân có liên hệ mật thiết với nhau và phải đạt được càng nhanh càng tốt dưới sự kiểm soát hữu hiệu của quốc tế. Do đó, Tòa Thánh bối rối khi thấy tiếp tục thiếu sự tiến bộ trong việc hiệu lực hóa Hiệp ước ngăn cấm việc thử hạt nhân. Hai thập niên không có việc hiệu lực hóa Hiệp ước đã là hai thập niên bị mất đi trong mục tiêu chung của chúng ta về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhưng cùng một lúc, Tòa Thánh hài lòng khi được tham dự hội nghị này, được tham gia với các quốc gia khác đã phê chuẩn Hiệp ước ngăn cấm việc thử hạt nhân, trong việc lặp lại lời kêu gọi của chúng ta với các quốc gia còn lại, mà sự phê chuẩn rất cần để hiệu lực hóa Hiệp ước. Khi ký Hiệp ước này, các quốc gia đó sẽ có cơ hội chứng tỏ sự khôn ngoan, tài lãnh đạo can đảm và một cam kết đối với hòa bình và ích chung cho mọi người. Hiệu lực hóa Hiệp ước ngăn cấm việc thử hạt nhân lại càng khẩn thiết hơn khi chúng ta xem xét các đe dọa hiện nay đối với hòa bình, từ các thách thức liên tục của việc lan tràn hạt nhân tới các chương trình hiện đại hóa lớn lao và mới mẻ của một số quốc gia có vũ khí hạt nhân. Cả hai việc lan tràn hạt nhân và các chương trình hiện đại hóa mới đều đi ngược lại các mục đích của Hiệp ước ngăn cấm việc thử hạt nhân, và quan trọng hơn nữa, chúng phá hoại nền an ninh quốc tế. Các căng thẳng gia tăng đối với chương trình hạt nhân đang lớn mạnh của Bắc Hàn thật là cấp bách. Cộng đồng quốc tế phải đáp ứng qua việc tìm cách làm sống lại các cuộc thương thuyết. Sự đe dọa hay sử dụng sức mạnh quân sự không hề có chỗ đứng trong việc chống lại việc lan tràn hạt nhân. Và sự đe dọa hay sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại việc lan tràn hạt nhân là điều đáng trách. Chúng ta phải để lại sau lưng các đe dọa hạt nhân, sự sợ sệt, ưu thế quân sự, ý thức hệ và chủ nghĩa đơn phương từng khuyến khích việc lan tràn và các cố gắng hiện đại hóa, cũng như việc làm sống lại thứ luận lý học của chiến tranh lạnh. Thưa ông Chủ tịch, hôm nay, nhân Hiệp ước về việc ngăn cấm vũ khí hạt nhân được mở ra để ký nhận, tôi muốn tập chú đặc biệt vào Hiệp ước ngăn cấm việc thử hạt nhân như là một bổ túc chủ yếu đối với các cố gắng giải giới hạt nhân rộng lớn hơn. Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco thúc giục Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc làm việc cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân qua việc áp dụng Hiệp ước không lan tràn, theo chữ nghĩa và theo tinh thần, với mục tiêu là hoàn toàn ngăn cấm các loại vũ khí này. Đức Giáo hoàng Francisco nói thêm, một nền đạo đức và luật lệ dựa trên việc đe dọa tận diệt lẫn nhau và có thể tận diệt cả nhân loại là những điều tự mâu thuẫn và là một lăng mạ đối với toàn bộ khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, một khuôn khổ có lẽ kết cục sẽ trở thành các quốc gia liên hợp bởi sợ hãi và bất tin tưởng nhau. Trong lá thư gửi cho mệnh phụ Ellen White Gomez, Chủ tịch Hội nghị Liên Hiệp Quốc về việc ngăn cấm hạt nhân, Ngài thúc giục cộng đồng quốc tế vượt quá việc giáng chỉ hạt nhân, chấp nhận các chiến lược tiên tiến để cổ vũ mục tiêu hòa bình và ổn định, và tránh các phương tiện thiển cận đối với các vấn đề xung quanh an ninh quốc gia và quốc tế. Dù không hề ảo tưởng đối với các thách thức liên quan tới việc đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng các thách thức đặt ra bởi hiện trạng trước khi có chiến tranh của các căng thẳng gia tăng, tức việc tiếp tục lan tràn vũ khí hạt nhân và các chương trình hiện đại hóa mới, là điều làm chúng ta thoái chí hơn nữa. Vũ khí hạt nhân đem lại một thứ cảm thức giả tạo về an ninh, nền hòa bình đầy lo lắng do giáng chỉ hạt nhân hứa hẹn đã chứng tỏ đi chứng tỏ lại là ảo tưởng một cách bi thảm. Vũ khí hạt nhân không thể tạo nên một thế giới ổn định và an ninh. Hòa bình và ổn định quốc tế không thể xây dựng trên việc chắc chắn hủy diệt lẫn nhau hay trên sự đe dọa tận diệt. Thưa ông Chủ tịch, thứ hòa bình nào dựa trên sự cân bằng của sức mạnh với đe dọa và phản đe dọa, và cuối cùng là sợ sệt, là thứ hòa bình bất ổn và giả tạo? Để có thể đáp ứng một cách thích đáng các thách thức của thế kỷ 21, điều chủ yếu là thay thế thứ luận lý học sợ sệt và bất tín bằng nền đạo đức học trách nhiệm, và nhờ thế cổ vũ bầu không khí tin tưởng, biết trân trọng cuộc đối thoại đa phương qua việc hợp tác nhất quán và có trách nhiệm giữa mọi thành viên của cộng đồng quốc tế. Các quy định ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật nhân đạo, các quy ước kiểm soát vũ khí và các yếu tố khác của luật quốc tế đại biểu cho một cam kết tuyệt đối cần thiết đối với nền an ninh có tính hợp tác, và là hiện thân pháp lý của nền đạo đức học trách nhiệm có tính hoàn cầu. Việc hiệu lực hóa hiệp ước ngăn cấm việc thử hạt nhân sẽ là một biểu hiện quan trọng của việc cam kết đối với nền đạo đức học trách nhiệm này. Hai thập niên đã quá dài để chờ đợi việc chứng tỏ cam kết này. Xin cảm ơn ông Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn diễn văn của Đức Tổng Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc hôm 20 tháng 9 vừa qua, khi đại diện Tòa Thánh và Thị Quốc Vatican ký hiệp ước về ngăn cấm vũ khí hạt nhân. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Học hỏi phụng vụ tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về Á Bí Tích, hay cũng còn được gọi là Phụ Tích. Á Bí Tích là gì? Theo từ điển Hán Việt, chữ Á có nghĩa là kém một bậc, thứ hai, hạng nhì. Chẳng hạn thời xưa người ta gọi Á Nguyên, để chỉ người thi đậu hạng nhì sau Trạng Nguyên. Ngày nay, trong các cuộc thi sắc đẹp, Á Hậu là người đoạt giải nhì, sau Hoa Hậu. Trong ngôn ngữ nhà đạo, đôi khi chúng ta vẫn nghe gọi Chân Phước là Á Thánh, theo nghĩa là người kém vị Thánh một bậc, đã được tuyên phong Chân Phước, nhưng chưa được tuyên Thánh. Vì thế, một cách nôm na, chúng ta có thể nói Á Bí Tích cũng gần giống như Bí Tích, nhưng ở mức độ thấp hơn. Chúng ta cùng đọc lại một vài bản văn của giáo hội nói về Á Bí Tích. Đầu tiên, hiến chế về phụng vụ thánh viết ở số 60 rằng: Mẹ giáo hội đã thiết lập những Á Bí Tích. Đó là những dấu chỉ thánh thiêng, phần nào phỏng theo những bí tích, qua đó những năng lực, nhất là những năng lực thiêng liêng được biểu thị và thông ban nhờ sự chuyển cầu của giáo hội. Các Á Bí Tích giúp con người sẵn sàng lãnh nhận hiệu năng chính yếu của các bí tích và thánh hóa những hoàn cảnh khác biệt trong cuộc sống. Theo đó, Bộ Giáo luật năm 1983 đã định nghĩa ở điều 1166 như sau: Các Á Bí Tích là những dấu chỉ thánh, nhờ đó, phần nào phỏng theo các bí tích, những hiệu quả, đặc biệt là những hiệu quả thiêng liêng, được biểu thị và được thông ban nhờ lời khẩn cầu của giáo hội. Và sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1168, cho biết, giáo hội thiết lập các á bí tích để thánh hóa một số thừa tác vụ của giáo hội, một số bậc sống, những hoàn cảnh rất đa dạng của đời sống Kitô hữu, và cả việc sử dụng những sự vật hữu ích cho con người. Từ ba chỉ dẫn trên, chúng ta có thể rút ra được sự khác nhau giữa bí tích và á bí tích. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho giáo hội. Giáo hội cử hành trong cương vị của Đức Kitô hoặc nhân danh Ngài. Chính Chúa Kitô mới là chủ sự đệ nhất của bí tích. Nói theo kiểu thần học, thì các bí tích có hiệu quả do sự. Nghĩa là khi cử hành đúng các đòi hỏi của giáo hội, thì ơn Chúa tức khắc đến với con người, chứ không lệ thuộc vào bản thân của người ban. Còn các á bí tích là những dấu chỉ thánh do giáo hội thiết lập. Các á bí tích không hoạt động do sự. Các á bí tích không ban ân sủng của Chúa Thánh Thần theo kiểu các bí tích, nhưng nhờ lời cầu nguyện của giáo hội, chúng chuẩn bị cho việc đón nhận ân sủng và tạo điều kiện cho việc cộng tác với ân sủng. Chúng ta không nên coi sự phân biệt này theo nghĩa Thiên Chúa hoạt động trong các bí tích, còn để cho giáo hội hoạt động trong các á bí tích. Thực tế, toàn bộ phụng vụ là một công trình chung của Thiên Chúa và giáo hội của người. Ngay cả một á bí tích đơn giản nhất, chẳng hạn như làm phép nước, cũng nhắc nhở hành động đầu tiên của Thiên Chúa, đấng thánh hóa tất cả những gì liên hệ đến đời sống của dân người. Có bao nhiêu á bí tích? Nếu như con số các bí tích được xác định là 7, thì lại không có con số cố định nào cho số lượng các á bí tích trong giáo hội. Bởi vì các á bí tích do giáo hội thiết lập hay bãi bỏ, tùy theo nhu cầu của từng thời, nên số lượng có thể thay đổi. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo xác định có hai hình thức khác nhau của các á bí tích. Đó là các phép lành và trừ tà. Mọi phép lành đều là lời ca ngợi Thiên Chúa và lời cầu nguyện để đạt được các hồng ân của Ngài. Có thể phân biệt thành ba loại phép lành. Thứ nhất, phép lành cho con người. Gồm có phép lành cho viện phụ hoặc viện mẫu các đan viện, việc thánh hiến các trinh nữ và quá phụ, nghi thức khấn hứa sống bậc tu trì. Và phép lành cho một số thừa tác viên trong giáo hội, chẳng hạn những người đọc sách, giúp lễ, giáo lý viên, vân vân. Thứ hai, phép lành liên quan đến nơi chốn, nhằm mục đích xin Chúa thánh hiến nơi chốn con người tập trung để cử hành phụng vụ và thờ phượng Chúa, như cung hiến nhà thờ, nhà nguyện, hoặc xin Chúa chúc lành và ban ơn phúc cho nơi ở hay chỗ làm việc của con người, như làm phép nhà, văn phòng, bệnh viện, công xưởng, vân vân. Chắc nhiều người còn nhớ, sau khi đắc cử Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 5 năm 2017, ông Moon Jae-in đã mời cha xứ của mình đến làm phép nơi ở mới, là dinh Tổng thống. Quả thực, đó không chỉ là một việc đạo đức tốt lành, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin nữa. Và thứ ba, phép lành liên quan đến sự vật, để khi con người dùng đến những sự vật được làm phép, họ biết cảm tạ và ca ngợi Chúa, đồng thời cũng biết sử dụng chúng cho hợp ý Chúa. Chẳng hạn như, làm phép chén thánh, đồ dùng trong phụng vụ, ảnh tượng, tràng hạt, chuỗi đeo, dụng cụ làm việc, phương tiện di chuyển, vân vân. Còn trừ tà là nghi thức phụng vụ được giáo hội, một cách công khai và với thẩm quyền, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, cầu xin để một người hay một đồ vật được Thiên Chúa bảo vệ khỏi ảnh hưởng của ác thần và giải thoát khỏi ách thống trị của nó. Việc trừ tà nhằm trục xuất ma quỷ hoặc giải thoát khỏi ảnh hưởng của nó nhờ quyền bính thiêng liêng Chúa Giêsu đã ủy thác cho giáo hội của người. Trường hợp bệnh tật, nhất là các bệnh tâm thần, thì khác hẳn. Việc chữa trị các bệnh này là công việc của y khoa. Vì vậy, điều hết sức quan trọng là, trước khi cử hành nghi thức trừ tà, phải rất chắc chắn rằng, đây là trường hợp quỷ ám, chứ không phải là một bệnh tật nào đó. Thưa tác viên các á bí tích. Các á bí tích bắt nguồn từ chức tư tế do phép rửa. Mọi người đã chịu phép rửa đều được mời gọi để trở nên một lời chúc lành và để chúc lành. Vì vậy, người giáo dân có thể chủ sự một số việc chúc lành. Còn việc chúc lành nào càng liên quan đến đời sống giáo hội và bí tích thì càng dành riêng cho các thừa tác viên có chức thánh chủ sự. Chỉ có giám mục hay linh mục được ủy quyền mới được cử hành các nghi thức thánh hiến hay cung hiến, như chúc phong viện phụ, thánh hiến trinh nữ, cung hiến nhà thờ, bàn thờ. Linh mục hay phó tế có thể ban các phép lành trên người, như chúc lành cho các giáo lý viên, khách du lịch, trên vật dụng, như chuỗi mân côi, ảnh tượng thánh. Và nơi chốn, như làm phép nhà mới, làm phép trường học. Giáo dân cũng có thể chủ sự một số nghi thức chúc lành và làm phép, chẳng hạn chúc lành cho đôi hôn phối ngoài thánh lễ, chúc lành cho con cái, làm phép nhà, chúc lành sinh nhật, vân vân. Tuy nhiên, nếu khi cử hành các á bí tích này, có sự hiện diện của các thừa tác viên có chức thánh, thì quyền ưu tiên thuộc về thừa tác viên có chức thánh. Nghi thức cử hành. Nghi thức cử hành các á bí tích thường gồm hai phần. Phần thứ nhất, công bố lời Chúa, gồm có thánh ca, lời dẫn, bài đọc kinh thánh, dẫn giải. Phần thứ hai là công thức phép lành, gồm lời cầu nguyện của giáo hội trên người và trên vật được chúc lành, có lời nguyện chung trước khi ban phép lành, hoặc đơn giản chỉ có lời nguyện chúc lành, kèm theo một vài cử chỉ như đặt tay, giấu thánh giá, rảy nước thánh, xông hương. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, nơi các tín hữu đã được chuẩn bị chu đáo, phụng vụ các bí tích và á bí tích, sẽ thánh hóa hầu hết những biến cố trong đời sống, nhờ nguồn ân sủng siêu nhiên xuất phát từ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại, đấng chính là nguồn phát sinh năng lực cho tất cả các bí tích và á bí tích. Và kể như mọi việc sử dụng chính đáng các chất thể hữu hình, đều có thể đưa tới mục đích thánh hóa con người, và ca khen Thiên Chúa. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước
chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn kết thúc loạt bài nói về gia đình dưới nhãn quan của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chuyên đề mới, đó là quan niệm về môi trường theo học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Mà trước hết, hôm nay chúng ta bàn về quan niệm môi trường theo Thánh Kinh. Trước hết, chúng ta nói về môi trường theo cách diễn tả của Thánh Kinh. Thứ nhất, theo Cựu Ước. Dân Thiên Chúa trong Cựu Ước tin tưởng vững vàng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng của họ. Trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 21 nói rằng, Chúa đã dùng bàn tay mạnh mẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Đọc lại những chặng đường lịch sử của dân Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá thấy Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử Israel ngay từ thời sơ khai. Và chính Thiên Chúa cũng mặc khải về dân của người như sau. Ta đã đem cha ông các ngươi là Abraham từ bên kia sông về. Qua đó, chúng ta luôn hướng về tương lai của dân Chúa trong niềm hy vọng, dựa vào lời hứa và giao ước mà Thiên Chúa không ngừng lặp lại trong suốt dòng lịch sử. Dân Israel sống niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong không gian và thời gian của thế giới hữu hình. Thế giới ấy chính là ân huệ Thiên Chúa ban tặng, là đất đai và kế hoạch của Thiên Chúa giao cho họ quản lý. Và họ được mời gọi làm việc với tinh thần trách nhiệm của con người. Trong chương trình sáng tạo, chính Thiên Chúa đã làm nên mọi sự trong thiên nhiên, và khi nhìn ngắm từng thụ tạo, thì Thiên Chúa đều thấy nó tốt đẹp. Hơn nữa, Thiên Chúa đã đặt con người trên chóp đỉnh của công trình tạo dựng, rất tốt đẹp trong con mắt của Thiên Chúa. Chỉ có con người mới được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Con người đã được đặt vào trong mối tương quan hết sức đặc biệt với Thiên Chúa. Vì thế, khi xác định vị thế ưu tiên của con người trong trật tự sáng tạo, Thiên Chúa giao cho con người chịu trách nhiệm về toàn thể thụ tạo, để con người chăm lo cho mọi thụ tạo được hài hòa và phát triển. Như vậy, tiếp nối mối tương quan sâu đậm giữa con người với Thiên Chúa là mối tương quan mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên, làm nên yếu tố cấu thành lịch sử đời người. Thiên Chúa làm cho con người trở thành cộng sự của người trong cuộc đối thoại. Chỉ khi đối thoại với Thiên Chúa, con người mới tìm ra sự thật về chính mình. Từ đó, con người có được nguồn cảm hứng và tìm được các chuẩn mực để lập kế hoạch cho tương lai của thế giới tự nhiên với biểu tượng là khu vườn mà Thiên Chúa trao cho con người trông coi và canh tác. Dân Israel luôn ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong kinh nguyện của mình. Ôi lạy Chúa, công trình Ngài quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Thánh Vịnh 104 câu 24. Ngay cả sau khi con người phạm tội, làm cho thế giới bị đè nặng bởi tội lỗi và bao đau khổ vất vả, con người vẫn còn có bổn phận giữ gìn thế giới này. Ơn cứu độ được xem là cuộc tạo dựng mới, tái lập sự hài hòa và tiềm năng phát triển đã bị tội làm tổn thương như lời sấm của ngôn sứ Isaiah. Ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới. Khi đó, sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và đức công chính sẽ ở trong vườn cây ăn trái ấy, rồi dân ta sẽ sống an bình. Isaiah chương 32 câu 15 đến câu 18. Tiếp đến, chúng ta nhìn theo Tân Ước. Thế giới đã bị tổn thương do tội lỗi thì cần phải trải qua một cuộc thanh tẩy tận gốc rễ để trở thành một thế giới được đổi mới, trở thành nơi cho công lý ngự trị. Do đó, sự cứu độ trọn vẹn mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại được diễn ra ngay trong thế giới này. Trong thời gian hoạt động sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã quan tâm nhiều đến các yếu tố của tự nhiên. Người diễn giải về thiên nhiên một cách thấu đáo, lấy những hình ảnh của thiên nhiên làm dấu chỉ và dụ ngôn để diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn tỏ mình là đấng làm chủ thiên nhiên, như trong phép lạ Đức Giê-xu dẹp yên bão tố. Đức Giê-xu chinh phục thiên nhiên để phục vụ ơn cứu độ của người. Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ nhìn vào các sự vật, mùa màng và con người với thái độ tin tưởng của trẻ thơ, tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho muôn loài, đặc biệt là cho con người. Cũng vậy, các môn đệ của Đức Giê-xu phải biết cách sử dụng những phẩm vật thiên nhiên trong tinh thần chia sẻ huynh đệ với tha nhân. Đức Giê-xu nhập thể đi vào lịch sử nhân loại để hướng đến tận cùng là mầu nhiệm vượt qua. Chính thiên nhiên cũng tham dự vào thảm kịch thương khó và vinh quang phục sinh của Đức Giê-xu. Từ đó, Đức Giê-xu vinh thắng đã khai mở một thế giới mới, nơi mọi sự đều phục tùng người. Đức Giê-xu phục sinh, chữa lành và tái tạo những mối tương quan mới trong trật tự và hài hòa. Trong Đức Giê-xu, con người và thế giới đều được hòa giải với Thiên Chúa để tìm lại được bình an đã mất như lời Thánh Phao-lô dẫn giải. Người nào ở trong Đức Kitô, người ấy là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã đến. Thư thứ 2 Côrintô, chương 5, câu 17. Thiên nhiên đã được tạo dựng do ngôi lời, thì cũng chính nhờ ngôi lời nhập thể, thiên nhiên lại được hòa giải với Thiên Chúa và được trả lại ơn bình an. Nhờ quyền năng cứu độ của Đức Kitô chạm tới, toàn thể con người, từ nội tâm đến thể xác được ơn tái sinh. Cũng thế, toàn thể thụ tạo cùng được dự phần vào công cuộc canh tân phát xuất từ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, cho dù thụ tạo vẫn còn phải rên rỉ trong lao nhọc, để chờ đến thời được giải thoát hoàn toàn khỏi hư nát, hướng tới ngày khai sinh trời mới đất mới, tức là thời cứu độ viên mãn, là ngày tận thế. Vì thế, trong cuộc đời tạm thế này, các Kitô hữu luôn được mời gọi sống đời phục vụ Đức Kitô trong sự hướng dẫn của thần khí. Chính tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống mới sẽ dẫn đưa thế giới và con người trở về với dự định ban đầu nơi tạo thành. Cả thế giới này, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô, chương 3, câu 22 đến câu 23. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Để lòng này luôn bé thơ.
tình này luôn sẵn sàng. Giữa những lắm lo cuộc đời với bao tư thân phận người, có Chúa đỡ nâng con cùng ngàn chân vững bước. Ta tiếng hát cho nhẹ nhàng hướng tâm lên trang dịu dàng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Các ngài đã bảo vệ và nâng đỡ chúng ta trên con đường theo Chúa. Các thiên thần khơi lên trong chúng ta khát vọng hướng về điều thiện và sống trung thành với ơn Thánh Chúa. Mỗi khi chúng ta gặp thử thách về niềm tin và có nguy cơ phạm tội, các thiên thần lại che chở nâng đỡ, để chúng ta có sức mạnh vượt qua bản tính con người yếu đuối. Một câu chuyện vui kể rằng, có hai thiên thần nhỏ được sai xuống trần gian, hai vị cải trang thành những người nghèo, đến xin một gia đình khá giả ở thành phố cho nghỉ tạm. Đêm đến, kẻ gian đột nhập vào định sát hại chủ nhà và lấy trộm đồ đạc. Vừa đến cửa phòng khách, trông thấy có hai bóng người cao to đứng bảo vệ hai bên cửa. Bọn trộm sợ quá liền bỏ chạy. Hôm sau, hai thiên thần lại đi về miền quê nghèo. Dọc đường, hai vị thấy chiếc cầu tre chênh vênh bắc ngang qua dòng kênh nhỏ mà ngày ngày các em học sinh đều phải đi qua để đến trường. Hai thiên thần liền cải trang thành hai người thợ, đến xây lại chiếc cầu cho chắc chắn. Xây xong, hai thiên thần lại tiếp tục lên đường. Thấy chỗ nào nguy hiểm, gặp ai bị tai nạn, hai vị lại ra tay giúp đỡ, nhưng còn rất nhiều việc chưa làm được. Sau chuyến chu du trần gian, hai thiên thần về thiên đàng, liền xin thêm nhiều thiên thần khác xuống trợ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên phần nào diễn tả cho chúng ta biết, Thiên Chúa yêu thương sai các thiên thần xuống giúp đỡ loài người. Mặc dù con mắt chúng ta không thấy, nhưng đức tin mặc khải cho biết, mỗi người chúng ta đều có một thiên thần bản mệnh, hay còn gọi là thiên thần hộ thủ. Điều này đã được tác giả sách xuất hành ghi rõ ràng như lời Đức Chúa phán. Này, ta sẽ sai thiên thần ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đường, và dẫn đưa ngươi đến nơi ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người. Hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi rể người, vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì ta truyền dạy, thì ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần ta sẽ đi trước mặt ngươi. Và tác giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng củng cố thêm rằng, thiên thần là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa. Họ được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ. Các thiên thần được tạo dựng trước hết là để ca tụng và chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của Thiên Chúa. Đồng thời, các ngài có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ loài người. Các ngài luôn ở bên cạnh để giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta bước đi trong đường ngay nẻo chính. Cùng với các thiên thần, chúng ta hãy chúc tụng, ngợi ca lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con chỉ là tạo vật bé nhỏ yếu đuối, nên Chúa đã sai các thiên thần đến bảo vệ và gìn giữ chúng con trên bước đường dương thế.
dòng đời hôm nay còn nhiều gian nan khốn khó, khiến chúng con nhiều lần sợ hãi. Xin cho chúng con biết kính trọng và khiêm tốn vâng nghe lời chỉ dạy của các thiên thần, biết khát khao làm điều thiện, để chúng con được cùng với các ngài ca tụng và chiêm ngưỡng vinh quang thiên quốc. Amen.
Chúa ơi, hãy khấn ban vì ngài cha con luôn mãi. Chúa ơi, đến bên con để lòng này luôn bé thơ. Tháng năm cuốn con đi dòng đời.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.